Thư gửi ngày giỗ bố. Con bỗng có thói quen đếm thời gian khi mỗi chiều tạnh nắng, kể từ ngày mẹ và bố đi xa. Gia Lâm, 2009. Bố ơi, tháng 9 sắp về rồi, bố có còn nhớ bờ đập quê mình không? Mùa này cỏ mây lại sắp nở hoa rồi đấy. Mùa cỏ mây này con về thăm quê, không biết ai sẽ cùng con nhặt cỏ mây trên cấu quần bố nhỉ? Vậy là chỉ còn 14 tiếng nữa thôi là tròn 2 năm ngày bố theo mẹ rời xa anh em chúng con, để đi về nơi trên trời xa lắm. Mới đó thôi mà đã 2 năm rồi. Con những tưởng đâu mọi chuyện như mới ngày hôm qua. Đêm không ngủ, con oằn mình trong nỗi nhớ cô đơn và những cảm xúc miên man về bố. Có lẽ trên đời này không có nỗi nhớ nào khắc khoải quặng đau như bầm da xé thịt bằng nỗi nhớ cha và mẹ. Bố ơi, 2 năm qua bố có khỏe không? Bố có còn hút thuốc lào và rượu quất lủi như ngày xưa không bố? Đi sau mẹ ít ngày, bố và mẹ có gặp lại nhau? Con ước là ở nơi xa ấy, bố và mẹ vẫn được ở chung sống bên nhau như ngày xưa hạnh phúc. Ngày ấy bố vẫn thường cười tích lự mỗi khi thấy bóng con thấp thoáng đi xa về trên con bờ đập trước cửa nhà mình. Bố lại ra lệnh cho mẹ đun nước thịt gà để chiêu đãi cô út cưng của bố. Con tuổi Quý Hợi ẩn tuổi bố Đinh Hợi. Bố vẫn bảo Quý sẽ phá đinh và mệnh thủy của con sẽ cuốn trôi mệnh thổ của bố. Cho nên nhà này bố và Út Hoàng là khác nhau nhất, và con hay bắt nạt bố nhất. Phải thế không bố nhỉ? Vì con nhớ ngày ấy bố con mình cũng khắc khẩu nhau lắm. Con dắt bố cứ uống rượu nhiều, xong là kể chuyện lung tung, hết chuyện đi bộ đội, sau lại chuyện làm chủ nhiệm hợp tác xã, kế tiếp là chuyện cái bà trời ơi đất hỡi nào ấy ngày xưa thích bố lắm, rồi lại chuyện bảo con không phải do bố mẹ đẻ ra, mà do bố mẹ đi xem phim về, nhặt được ở bụi tre nhà ông Gọng làng trên. Lần nào cũng thế, cứ uống rượu vào là câu chuyện của bố kể ra, lặp đi lặp lại. Con thì không thích nghe nhiều như vậy. Thế là bố con mình lý luận lên. Nhiều lần hàng xóm tưởng bố con mình cãi nhau. Bố nhỉ? Bố ơi, con nhớ bố và mẹ lắm. Con vẫn tự nhủ là bố và mẹ vẫn luôn đi bên cạnh cuộc đời con, vẫn tồn tại trong con qua từng hơi thở, qua từng nhịp đập trái tim và qua dòng máu đang lưu thông trong huyết quản. Con đang vui sống giữa cuộc đời này thì có nghĩa bố và mẹ vẫn đang tồn tại trên thế giới này, phải không bố? Bởi vì hình hài của con được xây thành đắp lũy từ tình yêu của bố và mẹ. Sự sống của con được hình thành bởi sự liên kết của hai giọt máu được lấy ra từ cơ thể bố và mẹ. Bố và mẹ vẫn đang sống trong tâm hồn và thể xác của con đấy thôi. Nhưng con không muốn thế. Con muốn được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bố hiện hữu trước mắt con. Được cù nách bố mỗi khi ở Hà Nội về. Thậm chí, con thèm được lý luận với bố, cái lý luận mà gặp ai là bố bảo: cô út nhà này cho ăn cho học, nên cãi bố ác lắm. Bố ơi, nhà mình có con và bố hợp nhau nhất đấy. Bố đừng bảo là con và bố khác nhau nhé. Vì cứ nghe như thế, con lại thấy buồn mênh mang. Bố còn nhớ ngày xưa không? Hồi ấy, nghỉ hè con hay ra sông tập bơi cùng chúng bạn. mãi mà vẫn bơi chìm lặn nổi. Bố thương quá nên đi bắt chuồn chuồn rối về để cắn rốn con. Bố bảo chuồn chuồn rối mà cắn rốn là chiều mai biết bơi ngay. Lúc đầu thì sợ đau, cứ hét toáng lên, nhưng nghe bố động viên nên con cũng hì hục để cho chuồn chuồn cắn rốn. Nhưng thế nào mà bây giờ đã mười mấy năm rồi, con vẫn thế, cứ nhảy xuống nước là chìm nghỉm luôn bố ạ. Ngày xưa, lúc anh chị đi học xa nhà, lúc đó con vẫn còn học cấp 2, 3 bố nhỉ. Quãng thời gian đó, chỉ có bố mẹ và con, nên có biết bao nhiêu là hạnh phúc, êm đềm. Sáng sớm nào, bố con mình cũng đi cất vó. Vó nào mà được nhiều tôm càng đen là bố lại hét toáng lên thích thú. Rồi bố con mình còn đi đánh chim ngói vào mùa chim ngói bay nữa chứ. Con và bố thay nhau thả con chim mồi bay lên để nó gọi bạn đến cứu. Bố còn dạy con cày ruộng, phải chỉnh đường cày ra làm sao, chỉnh con trâu đi thế nào để đường cày được thẳng luống. Không biết con đã cày giúp bố được bao nhiêu thước ruộng, nhưng thành tích của con là làm bố phải thay mũi cày liên tục. Vậy mà bố vẫn cười với con và bảo: "Con gái như thế là khá rồi." Có lẽ là con gái Quý Hợi lại sinh vào ngày rằm Trung Thu, nên con luôn hăng say với những công việc bố dạy. Con còn đi phun thuốc sâu cho lúa và rau của mẹ cùng bố nữa. Những công việc lẽ ra chỉ có đàn ông mới làm, nhưng con lại rất thích. Sắp đến giỗ bố, nên lòng con cứ buồn xe sắt, miệng đắng ngắt nên chẳng muốn ăn gì. Đêm qua chắc do đói bụng quá, nên con cứ miên man mơ đến cái món chả cá rô và món thịt rắn của bố. Trong giấc mơ, con thèm đến tê người bố ạ. Con nhớ ngày ấy, cứ khi nào bố và con bắt được rắn ráo hay rắn lửa là bố cầm cổ nó, xoay rất nhiều vòng, cho máu của nó chảy xuống đuôi. Sau đó hai bố con lại hì hục treo rắn trên cây. Trong chớp nhoáng, bố chặt phăng cái đuôi con rắn và rủ mấy người hàng xóm uống tiết canh. Có lần, bố còn cho cả cái đuôi con rắn vào miệng bố nữa chứ. Khiếp! Sao bố liều thế? Con nhìn mà thấy hãi. Nhưng có lẽ vì thế mà bố mới có sức khỏe để vượt lên mọi khổ đau và sự vất vả để nuôi 8 đứa con của bố ăn học thành người. Bố có bao giờ ốm đau gì đâu. Cũng chỉ vì quá nhớ mẹ mà bố đã theo một cơn gió rừng để được về với mẹ, về với khoảng trống hư không. Bố ra đi nhẹ nhàng như chớp mắt, như một ông tiên mắt sáng mỉm cười và hô câu biến để về lại cõi thiên cảnh Bồng Lai. Bố ơi, nhà mình ai hay phê trò làm bố cười nhiều nhất? Nhà mình ai hay đi mua rượu cốt lũi cho bố nhất? Nhà mình ai hay ngồi nhâm nhi rượu cùng với bố nhất? Nhà mình ai hay hút trộm thuốc lào của bố nhất? Và nhà mình ai hay cãi bố nhất? Là con bố nhỉ? Cứ thấy bố hả hê mỗi lần xả khói thuốc lào, con nghĩ chắc là ngon lắm, nên cũng hút trộm của bố mấy lần đấy. Tổng cộng là 3 lần đấy bố ạ. À, 3 lần thì 2 lần con choáng choáng nên lao thẳng đầu vào cửa nhà. Mẹ bảo với con, như thế là bị thay thuốc lào đấy, vì mẹ cũng bị như thế mấy lần. Bố ơi, vậy là mẹ cũng hút trộm thuốc lào của bố đấy, không phải mỗi con đâu. Cuộc đời bố gần cây muối mặn để nuôi anh chị em chúng con nên người. Có lẽ vì thế mà lúc nào bố cũng dành hết những thứ ngon cho vợ con. Bố chỉ thích quả ớt thóc và xoài xanh. Với bố, chỉ như thế thôi cũng đủ cho một bữa cơm rồi. Ngày xưa bố bảo, mai này bố chết đi, vào ngày giỗ, các con chỉ cần cúng cho bố ớt và xoài xanh, không cần bày vẽ gì cả. Mai là giỗ bố rồi, liệu con có tiếp tục đủ can đảm đặt trước phong linh của bố đĩa ớt và mấy quả xoài xanh mà con tự trèo lên cây hái không? Không lẽ mất đi rồi, cuộc đời bố vẫn thích những gì là đắng cay mặn chát, để dành cho chúng con những gì hạnh phúc nhất và đầy đủ nhất. Bố ơi, 2 năm bố và mẹ đi, mọi thứ trên cõi trần cũng nhiều thay đổi lắm. Các cháu của bố khi đấy chỉ mới ẩm ngửa, nhưng bây giờ đã bi bô gọi ông gọi bà giỏi lắm rồi. Nhưng các cháu chỉ biết nhìn vào di ảnh của ông bà ngoại mà bi bô thôi. Ánh mắt nụ cười của bố mẹ trong ảnh là ông Bụt, bà Bụt mà con vẫn kể cho các cháu nghe đấy. Và bố ơi, có một sự thay đổi rất lớn, rất lớn. Con đã lấy chồng theo lời bố dặn, từ lúc bố vẫn còn hiện hữu bên con. Ngày con lấy chồng, không có bố và mẹ ở bên. Anh chị đã đứng ra thay bố mẹ để lo cho con. Ở nơi xa kia, bố cũng biết phải không? Hôm đấy, con đã khóc thật nhiều, vì con phải thắp nén hương trước di ảnh của bố mẹ, thay cho câu chào trước khi con về nhà chồng. Con đã lấy chồng và xin cho bố mẹ thêm một cháu trai kháu khỉnh. Cháu có khuôn mặt hiền lành giống bà ngoại và nét đẹp trai của ông ngoại. Bố ơi, con đã có tổ ấm của mình, nhưng nhiều lúc con thấy cô đơn lắm bố ạ. À. Nỗi cô đơn dâng trào vào mỗi dịp cuối tuần khi con nghe mọi người hả hê vì sẽ được về thăm quê ngoại, về với bố mẹ mình. Con thấy chạnh lòng và nỗi buồn chợt đến. Con cũng có quê hương, nhưng tại sao con không còn được cái hạnh phúc là được về thăm cha và mẹ? Nhưng rồi cuộc đời, ai cũng phải đến cái đích cuối cùng đó. Có người đến trước, có người đến sau, bố nhỉ. Cuộc đời cho ta được bao nhiêu, thì ta hãy biết nhận lấy bấy nhiêu. Không nên đố kỵ hờn ghen hay trách móc, phải không bố? Con xin cảm ơn trời Phật đã cho con được làm con của mẹ. Xin cảm ơn kiếp luân hồi đã cho con được hình thành từ giọt máu của bố. Bố ơi, con hay mơ bố mẹ về bên cửa, hay giật mình chợt thấy ánh mắt và nụ cười của bố trước mặt con. Theo kinh nhân quả ba đời, thì có nghĩa là bố và mẹ chưa được siêu thoát. Có thể vì còn nạnh gắn kiếp trước, hoặc vì còn vương vấn các con. Sư thầy dặn con là mỗi khi đi lễ chùa, thì con hãy quỳ xuống trước Tam Bảo, xin với Phật che chở cho vong hồn của bố mẹ sớm được siêu thoát. Và con đã làm thế. Con nguyện cầu Đức Phật tối cao hãy thương lấy linh hồn của bố và mẹ, thương lấy linh hồn của hai con người, cắm một đời tần tảo sớm hôm để nuôi con cái ăn học thành người. Những gì tội lỗi của kiếp trước mà bố mẹ con còn nợ, xin hãy ban cho con. Con sẽ nhận bất cứ bất hạnh gì, bất cứ khổ đau gì, để cho vong linh bố và mẹ con được siêu thoát, theo về cõi lành. Bố ơi, tháng trước con về với mẹ, mai con lại về với bố. Con báo hiếu với bố và mẹ không phải là những gì vô cùng to lớn, mà con chỉ báo hiếu với bố bằng việc con rất khỏe mạnh, vui tươi, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Anh em chúng con hòa thuận. Với bố, như thế là hạnh phúc phải không bố? Trước vong linh bố, con xin được lạy một lạy trước người đã sinh thành ra con, người đã cho con ánh mắt, nụ cười, cho con đôi tay để viết lên điều thân thương này bố nhé. Và con sẽ mãi mãi sống và làm theo những gì mà trước kia, khi sống bố vẫn thường làm. Đừng bao giờ làm việc gì có lợi cho bản thân mà hại người khác, phải không bố? Thank you. ở nơi rất xa đấy, bố và mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Bố ơi, chúng con luôn yêu và kính trọng bố. Út của bố, Hồng Hoàng. Đoàn Thị Hồng Hoàng. Thư gửi mẹ mùa báo hiếu. Mùa báo hiếu lại về, cũng như bao nhiêu lần khác, con chỉ biết nghĩ, nhớ về mẹ bằng cách gửi gắm tâm tư qua nét bút, vì con đã bất hạnh không còn mẹ trên cõi đời này để đến bên mẹ, thiết thay cầm tay mẹ để hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ biết con thương mẹ lắm hay không?
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, tiếng mẹ yêu thương tuyệt vời kia, con chỉ còn im lặng trầm tư để viết qua nét bút. Con vẫn còn nhớ lại chuyện các anh các chị kể lại cho con nghe khi con đã lớn. Thuở con vừa lên 4, lúc mẹ cho người tráng lại xi măng ở căn nhà bếp, xi măng đang còn ướt, con lẩm chẩm bước vào in 3 dấu chân. Quýnh quán, con quay trở lại in thêm 3 dấu nữa. Mẹ từ nhà trên xuống bếp bắt gặp con đang đứng nhìn ngơ ngác. Mẹ bảo: dấu chân ai nho nhỏ dễ thương quá. Con đã sà vào lòng mẹ bảo: của con. Thế rồi, mẹ không cho thợ xóa 6 dấu chân tí hon ấy. Giờ đây, vật đổi sao dời, con đang bơ vơ, tất bật với nợ áo cơm. Biết đến bao giờ con mới được trở về nơi chốn cũ để tìm lại dấu chân xưa với kỷ niệm êm đềm bên mẹ thuở ấy. Mẹ ơi, con cũng không thể nào quên cho được, lúc con vừa lên 6, mẹ mất đi. Căn nhà phủ một màu tang trắng lạnh lùng. Mỗi chiều, con đều tựa ngửa ngóng mẹ về. Nhiều lúc con ngủ quên trước cửa, chị phải bế con vào rồi dỗ dành: mẹ không về nữa đâu em, đừng đợi chờ nữa, chị đau lòng quá. Lúc xưa, mẹ mất đi, con cứ suốt ngày tựa cửa ngóng trông. Ngày nào cũng như ngày nấy, con phải được dỗ dành, có lúc phải ăn đòn vì lì quá, không chịu ngủ, cứ mãi chờ đợi mẹ. Mãi cho đến năm lên 10, con mới thấu hiểu thế nào là thân phận mồ côi. Con buồn nào hơn Khi vì ý niệm được sự sống và sự chết, con vẫn ngồi trầm ngâm trong nghĩa trang với những chiều lộng gió để nhớ thương về mẹ. Khi còn đi học, con đã nghe kể về một câu chuyện cổ tích thật hay. Con ghi lại cho mẹ nghe nhé, vì câu chuyện cảm động lắm, mẹ ơi. Câu chuyện bắt đầu thế này. Ngày xưa, có một gia đình ở Ấn Độ, gồm hai vợ chồng và một đứa con trai. Người chồng theo thuyền buôn bán phương xa. Mỗi lần tàu ra khơi là mỗi lần người vợ lo âu buồn bã. Nhưng số mệnh khắc nghiệt, biển khơi đã cướp đi người chồng của người đàn bà hiền thục. Bà chỉ còn đứa con trai duy nhất, bà đặt tất cả tình thương vào. Bà ngày đêm khấn nguyện con trai không nối nghiệp cha. Nhưng khi cậu bé lớn khôn, ra đời đi buôn ngược bán xuôi, nghe thiên hạ kể về cha mình với lòng kính trọng, nhờ khí phách giang hồ, và cậu đã lao vào nghiệp của cha, mặc sự can ngăn và khóc lóc van xin của mẹ. Cuối cùng, người con trai cãi lời mẹ và lại lên tàu ra khơi. Sau đó, tàu bị đắm. Nhưng may mắn hơn cha, anh bị tấp vào một hòn đảo xa lạ. Anh tá túc một thời gian, rồi kiếm đường về đất liền. Trên đường ra cửa bể, anh gặp một người đang quỳ gối trên mỏm núi. Đầu đội một nồi lửa cháy hừng hực, than đỏ rơi khắp thân thể. Anh vô cùng ngạc nhiên, hỏi trong sự kinh hoàng. Anh kia ơi, tại sao anh phải chịu hình phạt đau đớn này? Người đội lửa đau đớn trả lời. Vì ta là đứa con bất hiếu, đã làm cho mẹ ta đau khổ. Nghe câu này, người con trai của gia đình thủy thủ kia rùng mình, vì thấy mình cũng là người con bất hiếu. Ý nghĩ ấy vừa dấy lên. Lập tức, nồi lửa của người đang quỳ trên mỏm núi đã bay sang đầu anh ta. Người đội lửa đứng dậy, đắc chí bảo. Nhà ngươi hãy kiên tâm và chờ đợi, đến khi có người con bất hiếu khác đến thay nhé. Người con của thủy thủ liền quỳ xuống, chắp tay lạy giữa thinh không và phát nguyện. Xin mười phương cho tôi đội nồi lửa, chịu hình phạt này đời đời. Để từ nay trên thế gian, đừng có đứa con nào làm cho mẹ đau khổ nữa. Sau lời phát nguyện ấy, có lẽ động lòng trời đất. Hay sao? Bỗng nhiên than lửa tắt hết, nồi lửa biến đi và anh ta cũng được hóa thân. Có một lần, con được nghe thêm một câu chuyện cũng buồn lắm. Một bà mẹ quê, chồng mất, qua bao nhiêu sóng gió, bà đã không quản ngại cực khổ làm lụng vất vả nuôi con. Nay con đã làm bác sĩ, cô ta nói với mẹ. Bây giờ cô đã sống trong một xã hội văn minh. Bạn bè của cô là thành phần tri thức. Cô không muốn bạn bè của cô biết cô có một bà mẹ quê mùa và cô đã ra ở riêng. Mỗi lần mẹ nhớ cô ta, bà đến nơi cô ta làm việc chờ con tan sở. Nhìn con bước lên xe, rồi bà ra về. Rồi là một câu chuyện đứa con trai có vợ, cả năm không về thăm mẹ. Dì nó gặp mới hỏi một câu: sao con không về thăm mẹ? Lương tâm con để ở đâu? Đứa con đáp tỉnh bơ: dì ơi, lương tâm đâu bằng lương tuần hỏi dì. Con mong rằng câu chuyện trên thức tỉnh những ai còn mẹ mà vô tình quên mẹ mình đi. Đến khi mẹ mất rồi, có hối tiếc cũng muộn màng. Vu Lan về, những dòng này thay nén thương yêu, con xin gửi về mẹ với tất cả yêu thương đầy nhung nhớ.
Rồi một chiều nào đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Đóa hoa màu hồng dài lên nào đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên nào đó em. Thì xin em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng.
Trần Anh Vũ, Hải Phòng.